Đầu năm lớp 6, tôi phải cắp sách đi bộ trên một chặng đường gần 5 cây số. Nếu đi đường tắt thì ngắn hơn độ khoảng 3 cây số, nhưng đường vắng và cát nóng cháy bỏng. Ngày ngày, cứ 5 giờ sáng là tôi sửa soạn lên đường, vậy mà cũng có bữa bị trễ. Trưa thường hơn 12 giờ, tôi mới về đến nhà. Bây giờ tôi có thể khẳng định rằng, suốt cuộc đời tôi không có ước mơ nào cháy bỏng bằng ước mơ có một chiếc xe đạp để đi học vào lúc ấy. Nhà tôi nghèo lắm, dưới tôi còn có 3 đứa em cũng đang đi học. Má tôi chỉ ở nhà nội trợ mà làm cả ngày vẫn không hết việc. Ba tôi trước đây đi biển, nhưng từ ngày bị đau cột sống, ông chỉ làm những việc quanh quẩn trong bờ, rồi ổn định nghề môi giới nhiên liệu cho các thuyền ghe đánh cá xa bờ. Cả ngày ông chạy hết chỗ này đến chỗ nọ mà đồng lãi cũng chẳng là bao. Vất vả ghê lắm, nhưng ba tôi vẫn chăm lo chu đáo cho anh em tôi học tập. Tuy nhiên, việc sắm cho tôi chiếc xe đạp là vượt quá khả năng của ông. Mới có mấy tháng đầu đi học xa mà tôi bị cảm thường xuyên, sức học sa sút hẳn. Tôi xin nghỉ học thì bị ông nạt ngay. Sao lại nghỉ học? Có khó cũng phải cố gắng. Ba ngày xưa không có điều kiện học hành thì khổ đã đành. Đến đời các con, ba cương quyết không cho đứa nào dở dang việc học. Suy nghĩ một lát, ông nói tiếp. Được rồi, nay mai ba sẽ mua cho con chiếc xe đạp. Đêm hôm đó, ba bàn với má là ông sẽ đi câu mực ít đêm. Đây là nghề sở trường của ba từ thời ông còn là thanh niên. Nghề này tuy khổ vì thức đêm, nhưng nếu may mắn có thể kiếm được mỗi đêm kha khá. Ngay trong đêm hôm sau, ba tôi thuê mướn thúng chai và đồ nghề xuống ghe Bác Năm để ra khơi. Đêm đó má tôi không ngủ được. Sáng ra, má xuống biển rất sớm, ghe thuyền vào tấp nập. Mãi đến lúc nắng đã lên cao mới thay ghe Bác Năm vào. Thế nhưng khác với ngày thường, mọi người trên ghe đều mang một nét mặt âu lo. Không thấy ba tôi, Bác Năm đến trước mặt má tôi một lúc lâu rồi nói. Tôi cho ghe rảo khắp mấy dòng, để tìm mà cũng không thấy chú Bổi đâu cả. Má tôi chưa nghe hết câu đã kêu trời rồi ngã xuống bất tỉnh. Một lúc lâu, ghe của bác Mười Chai vào bến và đem theo cả ba tôi vào, người ông lạnh và tím tái. Thì ra, sau khi thả bạn câu mực xuống biển, ghe Bác Năm mới bắt đầu đi đánh cá. Ba tôi may mắn ở ngay vị trí mà mực tập trung rất dày và ông đã tranh thủ câu vớt mực liên tục. Bỏ nghề lâu ngày, nay lại vừa thức đêm vừa hoạt động nhiều nên ông chóng bị thấm mệt. Nhiều lúc định buông tay để xả hơi, nhưng nghĩ đến chiếc xe đạp, ông lại vực dậy thao tác với một niềm phấn chấn và hy vọng. Thế nhưng trong cái may lại mang theo cái họa, cuộc sống của ba tôi đột nhiên nhói đau dữ dội, cả cái lưng cứ thẳng đơ ra. Mực bám theo dưới ánh đèn băng sông lấp loáng, nhưng ông đành bất lực không làm nổi. Cả mái dầm để điều khiển thúng chai cũng bị buông trôi. Ba tôi đành ngã lưng xuống giữa những con mực vừa câu được. Gặp dòng nước lạnh, thúng chai của ba tôi bị đưa đi rất xa, tận khu vực mà ghe Bác Năm không thể tới. Ba cứ nằm đó buông xuôi cho số trời định đoạt. May mắn làm sao, đến gần trưa ghe bác Mười Chai phát hiện được và vớt ba tôi lên. Chuyến biển đó, số mực ba tôi câu được bán gần 200.000 đồng và bù lại, ông nằm bẹp cả tuần lễ. Thế nhưng ông bảo má tôi nên mua ngay cho tôi cái xe đạp cũ, chứ ông không chịu giữ một đồng nào để lo trị bệnh. Chiếc xe đạp cũ ấy đã theo tôi suốt cả một quá trình học tập và phấn đấu. Hiện nay tôi đã có xe máy để đi làm và chiếc xe đạp ấy vẫn được cất kỹ trong nhà, mang một giá trị thiêng liêng không gì sánh nổi. Tôi nguyện sẽ giữ chiếc xe ấy suốt đời.